Nghe sư phụ nói, tập 44, văn hóa truyền thống Trung Hoa là phương thuốc tốt nhất để xã hội an định. Buổi trò chuyện khi đến thăm trường trung học phổ thông thực nghiệm Hoàng Minh. Nếu tôn giáo trở về giáo dục, thì giúp đỡ được xã hội. Châu Âu muốn xã hội khôi phục lại sự hài hòa, thì ngoại trừ tôn giáo ra, không có phương pháp nào khác. Phương Đông cần nho, thích đạo, khôi phục lại nho, thích đạo, thì vấn đề của xã hội phương Đông được giải quyết. Phương Tây cần tôn giáo, nhất định phải giúp tôn giáo của họ trở về giáo dục. Tôn giáo là phải giảng kinh, không thể không giảng kinh. Chỉ làm lễ cầu nguyện, sám hối, đây đều là phương pháp phụ trợ trong tôn giáo, nhất định phải giảng kinh rõ ràng, nghiên cứu sáng tỏ, phải mở học viện. Ví như Phật giáo mở học viện Phật giáo, Đạo giáo mở học viện Đạo giáo, Cơ Đốc giáo mở học viện Cơ Đốc giáo. Phải làm như vậy, đưa tôn giáo trở về giáo dục, thì xã hội châu Âu sẽ được an định. Nếu phương Đông tìm lại nho, thích đạo, thì xã hội phương Đông cũng sẽ được an định. Phải đưa giáo dục tôn giáo trở lại. Tôn giáo trở về giáo dục. Mỗi một tôn giáo đều mở học viện. Phật giáo thì mở học viện Phật giáo. Cơ Đốc giáo thì mở học viện Cơ Đốc giáo. Hồi giáo thì mở học viện Hồi giáo. Mỗi tôn giáo mở một học viện, sau này những truyền nhân của tất cả tôn giáo đều là bạn học, đều học cùng một trường, chỉ là không cùng khoa ngành. Vì vậy chúng tôi đưa tôn giáo trở về, các tôn giáo trở thành người một nhà. Hiện nay chúng tôi đề xướng các vị thần là một thể. Thần của tất cả tôn giáo chỉ là một vị thần. Một vị thần có thể biến hóa. Ngài có thể biến hóa ra nhiều thân. Vì sao phải hóa ra nhiều thân như thế? Bởi vì thói quen, lịch sử, cuộc sống của mỗi người khác nhau. Cho nên cần phải hình thành nên nhiều vị thần như vậy để giáo hóa chúng ta. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ thông tin phát triển, vì vậy các vị thần phải hợp lại thành một vị thần. Chúng ta phải nói cho mọi người biết, tất cả tôn giáo chúng ta đều là người một nhà. Quý vị gọi là Thượng Đế, chúng tôi gọi là Phật A-di-đà. Quý vị gọi là Chúa Giê-xu, chúng tôi gọi là Bồ-Tát. Thật ra đều là một vị, không thể phân chia, phải hợp lại thành một vị. Rất nhiều người lãnh đạo quốc gia vô cùng quan tâm, bởi vì tìm không được phương thuốc xã hội an định, thế giới hòa bình, tìm không ra. Chỉ có một vài nhà Hán học đề cập đến, nói rằng có phương pháp. Phương pháp nằm ở đâu? Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Chỉ cần tìm lại văn hóa truyền thống Trung Hoa thì tất cả vấn đề đều được giải quyết. Câu nói này rất hay, nói rất đúng trọng tâm. Chúng tôi cũng toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Vì sao vậy? Văn hóa Trung Hoa thực sự có thể giúp quý vị đạt được mục tiêu, đạt đến chuẩn mực này. Đó không phải là thống nhất chính trị, thống nhất vũ lực, thống nhất kinh tế mậu dịch, cũng không phải là thống nhất khoa học kỹ thuật, thống nhất văn hóa. Vì vậy thống nhất cái gì? Thống nhất sự hiếu thảo với cha mẹ, thống nhất sự kính trọng sư trưởng. Bên trong học Thích Ca Mâu Ni Phật, đoạn tham sân si mạng nghi. Bên ngoài học Khổng Lão Phu Tử, ôn lương cung kiệm nhượng. Người Trung Hoa ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhún nhường. Cuộc sống đó là cuộc sống ở thiên đường. Người Trung Hoa sẽ không làm hại người khác. Sự phục hưng của Trung Hoa, giáo dục quay đầu thì được phục hưng lại rồi. Vì vậy, khoa học, tài liệu của trường học chúng ta phải tìm lại những sách cổ của Trung Hoa. Hiện nay, chúng ta nhất định phải khẳng định thừa nhận tổ tiên giỏi hơn chúng ta. Chúng ta không sánh bằng tổ tiên. Đừng tự cho mình là giỏi, tổ tiên không bằng chúng ta. Vậy là sai lầm lớn. Tổ tiên đều giỏi hơn chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng tổ tiên, tôn trọng văn hóa truyền thống, tôn trọng sách cổ, phải nghiêm túc nỗ lực học tập, thúc đẩy cả thế giới dùng văn hóa, dùng giáo dục, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Trên thế giới này có nhiều việc như vậy, làm sao để giải quyết? Đọc sách cổ Trung Hoa thì có thể giải quyết. Đọc sách cổ hay nhất là bộ Quần Thư Trị Yếu do Đường Thái Tông hạ lệnh biên soạn.
Oh, sure.